Long xà diễn nghĩa, chương 444, đại chiến khoáng thế. Góc truyện audio.com. Ba Lập Minh rốt cục đã biểu hiện ra phong phạm cường đại của vua đấu võ. Liên tiếp khiến cho thủ lĩnh gót phải thối lui 7-8 bước, hoàn toàn chỉ có chống đỡ thế công, không có lực để hoàn thủ. Trận chiến đấu này, có thể nói Ba Lập Minh đã dồn hết tâm huyết cả đời, chuẩn bị ứng phó đầy đủ, đồng thời đã áp xúc trong một thời gian dài, đã hiểu rõ tất cả đặc điểm tinh tế của đối thủ. Cho dù là lần trước giao thủ với Vương Siêu, Ba Lập Minh cũng không chuẩn bị chu đáo đến như thế. Nhưng lần này hắn đã có vài ngày nhận xét, sau đó đi tới Bắc Kinh âm thầm quan sát động tĩnh của đối thủ. Nhẫn nại chờ đợi không động thủ, tìm kiếm cơ hội tốt nhất, đợi đủ một tuần, lấy tính cách cuồng dã của Ba Lập Minh, dung nhập với tiêu chuẩn của cả thời đại, ẩn nhẫn đến loại trình độ này thì sau khi bạo phát, uy lực mãnh liệt đến thế nào? Cả đời hắn từ trước đến nay vô cùng thận trọng, nhưng trong giao thủ thì rất liều lĩnh, một thân sở học của chính hắn, có kinh nghiệm thực chiến, linh cảm, tinh thần tất cả đều tập trung vào trận chiến này, mạng sống của hắn chính là đặt cược vào một khắc này. Vương Siêu cũng cảm giác được, đây là Ba Lập Minh cường đại nhất từ trước tới nay. Lão ba như hiện giờ, so với lúc ở trong ngục giam còn mạnh hơn rất nhiều. Ta cũng nổi lên dục vọng động thủ rồi trong nháy mắt nhìn thấy Ba Lập Minh thi triển ra loạn tiễn đả trong nháy mắt đã bước lui thủ lĩnh gót. Vương Siêu nhìn thấy quyền phong chưa từng có từ trước đến nay. Tựa như 10 vạn cây cung đồng thời bắn, kình phong phô thiên cái địa thì cũng không kiềm được ham muốn giao thủ với Ba Lập Minh. Đây là tâm tư kẻ mạnh muốn đánh với kẻ mạnh, quyền pháp của Vương Siêu. Chí cương vô cùng, hỗn mang một mảng, cùng người ta giao thủ đều là lấy cứng trọi cứng. So với thủ lĩnh gót quỷ dị thì quả thực là hai người có hai phong cách bất đồng. Lúc này Ba Lập Minh thi triển ra quyền pháp mãnh liệt như vậy làm cho sâu trong nội tâm của Vương Siêu cũng động tâm. Cho nên có thể thấy được quyền kình của Ba Lập Minh đạt tới trình độ nào. Lúc này trong lòng thủ lĩnh gót cũng chợt hiểu ra, người trước mắt chính là Hình Quy Lương Hạc. Vô cùng liều lĩnh, mang theo khí thế bá đạo vô biên, có sức của đại hán chín châu hai hổ, có vẻ như sau Vương Siêu thì hắn chính là đối thủ khó xơi nhất. Bị Ba Lập Minh liên tiếp bước lui 7-8 bước thì rốt cục hắn đã hiểu rõ được điểm này. Bất quá dù sao trên thế giới này thì hắn cũng là nhân vật cấp thần vô cùng lợi hại. Phá vỡ hư không, có thể nhìn thấy thần, ngưng tụ khí huyết. Hàng phục bạch hổ, cảnh giới như vậy thật sự rất cao. Cho dù là tuyệt đỉnh đan đạo thì cũng chỉ ngước mắt nhìn lên cao. Lực lượng của hắn cường đại ra sao? Cảm giác linh mẫn ra sao? Hiểu biết phong phú ra sao? Kinh nghiệm chiến đấu nhiều như thế nào? Nhìn ngươi giống như khỉ. Còn ta là thần, đây là cảnh giới quyền ý gì? Hết thảy những thành tựu này cũng cho thấy. Hắn tuyệt đối là một tồn tại khó có thể chiến thắng. Hơn nữa sự tình cho đến thời điểm này, quả thật hắn cũng không thua, cho dù đối mặt với Vương Siêu, hai người trên dòng sông lớn giao thủ thì cũng có thể nói là lưỡng bại câu thương. Cũng không có chiếm được tiện nghi, chỉ là Vương Siêu liên thủ với Đường Tử Trần, cho nên hắn đành phải bỏ chạy, nếu như thiên hạ không có Vương Siêu thì hắn tuyệt đối tung hoành vô địch. Cho dù bây giờ có Vương Siêu thì hắn vẫn như cũ có tư cách khiêu chiến. Vương Siêu, ngươi luyện công phu thổ khí thành kiếm để đối phó với ta. Ta hiển nhiên không thể để cho ngươi thất vọng. Một ý niệm hiện lên trong đầu thủ lĩnh gót, đối mặt với công kích điên cuồng của Ba Lập Minh. Sau khi ý niệm này hiện lên trong đầu hắn thì tự nhiên không hề thoái lui nữa. Không lui, tốt, lúc này. Ba Lập Minh liên tục đánh ra loạn tiến đả bức bách thủ lĩnh gót đến cực điểm. Trong nháy mắt thấy thủ lĩnh gót lại không hề lui bước nữa. Tuy biết rằng đối phương sẽ thi triển ra đòn sát thủ nhưng trong lòng hắn vẫn yên tĩnh bất động như trước. Chỉ có toàn thân là phát kình, thủ lĩnh gót dừng bước, đột nhiên trên người hắn phát ra thanh âm châu giống, đồng thời một bàn tay chợt hiện ra chụp vào mặt thủ lĩnh gót. Chờ khi thủ lĩnh gót đỡ được thì đột nhiên gió nổi mạnh lên. Cổ tay di động, chợt hiện đông chợt hiện tây, chụp vào lỗ tai của đối phương. Chiêu thức ấy giống như du long cưỡi mây trên trời. Vô cùng bất ngờ, công phu miên trưởng, bát quái long hình, long cổn, ba lập minh tinh thông võ học các phái. Mấy trăm loại đều đã thành thục. Hơn nữa mỗi loại võ học lại luyện đến xuất thần nhập hóa. Chiêu thức loạn tiến đả của ba lập minh hóa thành miên trưởng và bát quái long cổn vân không hề có một chút dừng lại. Ngược lại tràn ngập một loại động tĩnh âm dương. Hiển nhiên là biến hóa trong thái cực. Hai mắt thủ lĩnh gót thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào hai mắt ba lập minh. Lấy mắt nhìn mắt, một đôi mi dài phát ra vẻ dữ tợn. Đối mặt với biến chiêu của ba lập minh, hắn cũng biết sự lợi hại trong đó. Đầu hơi ngửa về phía sau. Hai tay giơ lên, trở mình dùng trưởng bảo vệ hai tay, đồng thời uốn cong cổ tay quấn quanh tay của ba lập minh. Ba lập minh đối mặt với loại chiêu khóa tay như vậy thì đột nhiên thu tay lại. Một tay kia không hề có dấu hiệu báo trước dựng thẳng trước ngực. Giống như trên mặt đất bằng phẳng chợt nổi lên một cây trường thương. Đồng thời tay áo hắn cũng đón gió lay động phát ra âm thanh vù vù. Giống như một lá cờ đón gió đang nhảy múa trong cuồng phong. Một chiêu này, tay của ba lập minh đích xác giống như một cây trường thương. Hai bên ống tay áo phát ra sóng khí màu trắng cuồn cuộn. Muốn xuyên thủng ngực thủ lĩnh gót, sóng khí màu trắng cuồn cuộn phát ra kia chính là do không khí bị phá vỡ mà thành. Đây mới chính thức là sát chiêu mà ba lập minh ẩn giấu. Vô thanh vô tức, trước tiên dùng long cổn vân trong long hình bát quái, công phu miên trưởng để che giấu, sau đó chợt bộc phát ra một kích bạch hồng quán nhật này. Tên gọi của chiêu này đúng là bạch hồng quán nhật, vốn là một đâm của thích khách trong viên công kiếm, tựa như khánh kỵ đâm yếu ly, kinh kha đâm tần thủy hoàng, một đi không trở lại, nhưng chiêu này do ba lập minh thi triển trên tay lại có thay đổi về ý cảnh. Tay hắn như đại thương, tay áo như đại kỳ, tựa như một anh hùng hào kiệt cầm trong tay kỳ thương. Đại kỳ trường thương chỉ một cái liền khiến cho tất cả thiên địa núi sông trong nháy mắt biến sắc. Sơn hà biến sắc, ngay lúc ba lập minh thi triển một chiêu này, hai mắt Vương Siêu đột nhiên nhắm lại. Hắn tựa hồ như nhìn thấy hình ảnh của vô số anh hùng hào kiệt đang nổi dậy khởi nghĩa từ trăm ngàn năm trước. Một kích bạch hồng quán nhật này của ba lập minh, giống như là tất cả anh hùng hào kiệt trong phút chốc đều sống lại. Trong nháy mắt tất cả linh hồn và ý chí đều truyền hết lên người đại hán thân rùa lưng hạc này. Đông, đó là thanh âm trái tim kịch liệt đập lên đập xuống. Tiếng tim đập này mãnh liệt tới cực điểm, giống như là tiếng sét đánh. Tại tràng vô luận là người ở xa hay ở gần đều nghe được thanh âm này rõ ràng. Bởi vì tiếng trái tim đập vô cùng lớn, tiếng tim đập này đúng là của thủ lĩnh gót, ngay lúc trái tim hắn đập mạnh, thì chiêu bạch hồng quán nhật của ba lập minh cũng đã tiến đến vị trí của trái tim hắn. Đối mặt với một chiêu có thể lay động cả thế giới của ba lập minh, trái tim thủ lĩnh gót nhảy lên giống như sét đánh, hai hàng lông mi đỏ đậm của hắn tự nhiên xuất ra vài hạt mồ hôi như trân châu. Nhưng màu sắc lại là đỏ tươi như máu. Đó là máu tươi của hắn thoát ra lỗ chân lông. Nguyên nhân như vậy là bởi vì trái tim của hắn vừa rồi co bóp. Vận chuyển máu đến toàn thân với tốc độ rất nhanh. Lông trên người hắn cũng chỉ có lông mi là dài nhất. Và lỗ chân lông nơi đó cũng to nhất. Cho nên máu tươi mãnh liệt từ đó thẩm thấu ra. Có thể nhìn ra được uy lực hắn bộc phát lần này lớn đến bao nhiêu. Tựa hồ như từ trước đến nay chưa có ai bức bách hắn đến tình trạng này. Ngay cả khi đánh nhau với Vương Siêu thì hắn cũng chưa từng dùng lực mạnh như vậy. Cũng có thể nhận ra chiêu thức ấy của ba lập minh đã bức bách hắn tới tình trạng gì. Vài hạt huyết châu từ hai hàng lông mi tràn ra, chảy xuống trên mặt hắn, làm cho mặt hắn bây giờ giống như Tu La Ma Thần. Ngay khi trái tim thủ lĩnh gót đập mạnh, máu tươi chảy ra thì cũng là lúc tay ba lập minh tiến sát tới trái tim hắn. Hai tay của hắn hướng phía dưới đánh xuống, vừa lúc đặt lên cổ tay ba lập minh, một tay quấn theo chiều ngược, một tay quấn theo chiều thuận, hai cánh tay như hai thân cây thô to cứng cáp mang theo lực quấn vô cùng lớn. Một thuận một nghịch quấn quanh, dĩ nhiên là đã khống chế được chiêu bạch hồng quán nhật của Ba Lập Minh. Sau đó kéo tay hắn xuống dưới. Vương Siêu, để ta cho ngươi xem chiêu tiên thiên thập nhị chiến. Xem một chút để biết ai mới chính thức là thiên hạ đệ nhất. Trong lúc đánh ra chiêu quấn này, những hạt huyết châu trên lông mi thủ lĩnh gót không ngừng tuôn ra. Giống như là trời mưa tầm tã, nhưng hắn vẫn mặc nhiên chưa phát giác ra. Hả, một chiêu giết địch của Ba Lập Minh bị thủ lĩnh gót khống chế. Không thể động đậy một chút nào. Đồng thời hắn nhìn thấy trên lông mi thủ lĩnh gót tuôn ra vô số huyết châu thì cũng cảm thấy giật mình. Biết rằng đối phương đã xuất toàn lực, tốt, Ba Lập Minh đối mặt với tình huống như vậy, đột nhiên trong lúc đó hét lớn một tiếng như sét đánh. Ngay cả tôm cua trong hồ cũng nổi lên một trận cuộn sóng. Hắn mãnh liệt kéo, bàn tay xòe ra sau đó đè mạnh xuống. Sấm vang chớp giật, dĩ nhiên là chiêu phiên thiên ấn của Vương Siêu. Ba Lập Minh vận dụng chiêu phiên thiên ấn của Vương Siêu. Mặc dù không có khí thế dung nạp tất cả, hỗn mang một thể, sau đó bộc phát ra cả thiên hạ, nhưng lại càng thêm bá đạo thảm liệt. O không ô, đối mặt với chiêu phiên thiên ấn của Ba Lập Minh, thủ lĩnh gót không sợ chút nào. Hai tay uốn cong quấn quanh phía trên, đồng thời quần áo hắn tung bay phần phật. Mặt đất dưới chân không ngừng run rẩy, lay động, cho dù Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch cách hắn hơn 100 thước cũng cảm giác được mặt đất dưới chân đang chấn động. Thủ lĩnh gót dĩ nhiên đã khống chế chiêu phiên thiên ấn ở giữa. Không cho đè xuống, Ba Lập Minh đối mặt với tình huống như vậy. Chân trước đạp xuống khiến cho đất đá bay tung tóe, đá thẳng đến bụng dưới của đối phương. Thủ lĩnh gót nhắm mặt lại. Không chút nào để ý tới huyết châu đang tuôn ra như mưa trên mặt mình. Hắn vừa lùi bước vừa tiếp tục quấn. Lần xuất thủ này của thủ lĩnh gót, đối mặt với công kích của Ba Lập Minh thì gân cốt toàn thân giống như dây kẽm. Chỉ cần đụng tới quyền kình của Ba Lập Minh thì lập tức sẽ quấn quanh. Hắn đã thi triển thủ pháp quấn đạt tới cực hạn. Vô luận công kích của Ba Lập Minh hung mãnh đến thế nào đều bị thủ lĩnh gót quấn tay chế trụ. Không thể đụng được vào thân thể của hắn. Lúc này thủ lĩnh gót hoàn toàn không có bất cứ chiêu pháp gì. Chỉ hoàn toàn khóa chặt mọi chiêu động thủ của Ba Lập Minh. 12 loại quyền thuật quấn quanh. Cảnh giới này khiến cho bất luận kẻ nào cũng đều không thể tưởng tượng nổi. Tiên thiên thập nhị chiến pháp. Quấn lui, quấn tới, quấn trái, quấn phải, quấn trên, quấn dưới, quấn trong, quấn ngoài, quấn lớn. Quấn nhỏ, quấn thuận, quấn nghịch, lúc này, bộ pháp mà hắn đang dùng lại là chi thủ đạp thủy thần diệu của Vương Siêu. Bất quá có một chút cải biến nhỏ khiến cho càng thêm quỷ dị. Liên miên bất tuyệt, hoàn toàn bất đồng so với vẻ nhẹ nhàng, nhanh nhẹn của Vương Siêu. Hai người giao thủ liên tiếp hơn 10 chiêu, quyền phong của Ba Lập Minh vẫn cương liệt dũng mãnh như trước. Chiếm hết ưu thế, nhưng thủ lĩnh gót vẫn tiến lui tự nhiên, không hề có một chút sơ hở, cũng không có hiện tượng thất bại, thật giống như một con nhện đang nhả tơ quấn quanh con mồi. Mà Ba Lập Minh giống như biến thành một con côn trùng vô cùng hung mãnh. Mặc cho mạng nhện vây khốn vẫn như cũ dựa vào lực lượng cường đại mà xé rách mạng nhện. Nhưng thủy chung vẫn bị con nhện liên tục không ngừng nhả tơ quấn quanh khiến cho không khỏi rơi vào tình trạng kiệt sức. Bây giờ hoàn toàn có thể nhận ra đấu pháp của thủ lĩnh gót khác với Vương Siêu. Vương Siêu thì lấy lực phá lực, lấy cường áp cường, lấy mãnh phục mãnh, lấy thiên đạo mờ mịt làm cho tâm lý địch nhân dần dần cũng sinh ra mờ mịt mà không thể kháng cự. Hoàn toàn bó tay. Mà trường mi bạch hổ lúc này đây lại dựa vào quyền pháp tơ tằm quấn. Tiến lui tự nhiên, tung bay bất định, chậm rãi cầm chân đối thủ, lấy cực âm cực nhu, sinh sôi liên miên bất tuyệt làm cho lực lượng của địch nhân tiêu tan dần. Lúc này, mặc dù Ba Lập Minh không xuất hiện hiện tượng thất bại nhưng đã không khống chế được cục diện nữa. Ai cũng không ngờ được, vừa rồi Ba Lập Minh còn chiếm thượng phong. Đánh cho thủ lĩnh gót cuống quýt lui về phía sau. Nhưng chỉ trong tích tắc đó, Trường Mi Thần trở về bắt đầu chậm rãi khống chế toàn cục. Triền Triền Miên Miên, quả nhiên không hổ danh là cao thủ thần cấp. Ba lập minh luân phiên thi triển phách băng toàn pháo hoành ngũ hành quyền oanh tạc đều bị thủ lĩnh gót dùng 5 loại thủ pháp quấn trong. Quấn ngoài, quấn thuận, quấn nghịch phá giải, thế nên mới biết Trường Mi Bạch Hổ xuất huyết quả nhiên lợi hại. Không hổ là nhân vật có tư cách cùng Vương Siêu tranh đoạt vị trí thiên hạ đệ nhất. Nếu không triển khai phản kích, ta chỉ sợ hôm nay thật sự sẽ bị hắn từ từ cầm chân. Trong lòng Ba Lập Minh suy nghĩ nhanh như chớp, hai mắt dùng lực bộc phát ra tinh quang trước nay chưa từng có. Bắn thẳng đến hai mắt thủ lĩnh gót, nhưng hai mắt thủ lĩnh gót đã sớm nhắm lại, trên mí mắt vẫn còn vết máu, giống như hai mắt đã mù. Bất quá Ba Lập Minh cũng không để ý nhiều đến việc đó. Hắn tập trung tinh thần tại hai mắt, lấp lánh như ngọn lửa, đồng thời bụng hắn phình lên, giống như một cái bao không khí lớn, gân cốt trên người hắn kịch liệt rung động, âm thanh từ miệng phát ra giống như mãnh hổ gầm rú trên rừng núi. Một đàn hổ cùng gầm lên, khiến cho núi rừng biến sắc, cuồng phong gào thét, xương cốt Ba Lập Minh chấn bạo, phát ra tiếng sắt thép va chạm vào nhau, thanh âm vô cùng dồn dập. Hoắc Linh Nhi chấn động xương cốt thì cũng chỉ có thể phát ra thanh âm xương cốt run rẩy. Nhưng bây giờ so với Ba Lập Minh thì quả thực kém gấp trăm lần. Thanh âm mà Hoắc Linh Nhi tạo ra rất nhỏ, mà tiếng động của Ba Lập Minh chính là oanh ông ông. Tiếng xé gió lọt vào tai nghe vô cùng rõ ràng, cơ thể chấn động, khí lưu trong miệng như hổ gầm, xương cốt như kim thiết va chạm, bụng phình to như mang thai 10 tháng. Đột nhiên trong lúc đó Ba Lập Minh lại một lần nữa bộc phát. Đem khí trong đan điền phát ra, toàn bộ vận chiêu hổ gầm kim trung cháo. Hai tay biến thành bộ dáng như bánh xe lớn. Sau khi hai tay kết thành bánh xe lớn, Ba Lập Minh cũng không cần để ý tới bất cứ phương diện công kích gì. Cũng không cần suy nghĩ thủ lĩnh gót sẽ vận dụng chiêu gì tiếp theo. Mà trực tiếp đánh thẳng luôn. Lần oanh kích này, trực tiếp bạo phát, cương khí quanh thân ba thước bị kích động mà nứt ra. Quả thực người đã không còn đứng vững nữa. Toàn bộ áo choàng trên người Ba Lập Minh bị kình khí chấn cho nổ tung. Từng mảnh vải bay tứ tung trong không gian. Kim cương quyền đại quyền ấn. Lần này Ba Lập Minh vừa thi triển thiên luân quyền trong quyền pháp thiếu lâm vừa phối hợp với khí ở đan điền đánh ra. Hổ gầm kim trung cháo. Thủ lĩnh gót vẫn như cũ không mở mắt ra, hai tay hướng phía trên, thân thể trái phải quấn quanh, đi một vòng cung hình chữ S, giống như đường đi trong thái cực quyền. Lần này hắn muốn ngạnh kháng chiêu thiên luân quyền của Ba Lập Minh một. Một lần nữa quyền thế hung mãnh của Ba Lập Minh lại bị hắn cuốn lấy. Nhưng mà ngay khi bị chế trụ, Ba Lập Minh lại bộc phát, miệng hắn mãnh liệt hít vào một hơi. Trên người lại bành trướng giống như một con cóc lớn. Hắn phun ra một hơi. Hai tay lại một lần nữa mạnh mẽ tấn công. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Ngoại cương đại thiềm khí trong phái kim thiền của võ đăng. Hừ, lần này rốt cục thủ lĩnh gót đã mở đôi mắt đầy máu của mình ra. Thân thể trong lúc đó chợt phình lên. Dĩ nhiên cũng giống như Vương Siêu. Cao thêm một thước, thân thể bành trướng, tĩnh mạch căng ra, mãnh liệt ngăn chặn quyền thế của Ba Lập Minh. Ha 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 ha, Ba Lập Minh đột nhiên cười lên điên dại, thu lại kình lực, rồi đột nhiên trong lúc đó xoay người nhảy ra xa hơn 20 thước. Còn muốn chạy, thủ lĩnh gót biết ý mở miệng, Ba Lập Minh liên tục bộc phát, đột nhiên rút lui, hắn cảm giác được mãnh hán này biết không thắng được mình nên muốn bỏ chạy. Hắn đâu dễ dàng buông tha, đột nhiên thu kình đuổi theo sau Ba Lập Minh đánh ra một quyền. Nào ngờ Ba Lập Minh lại không ngăn cản, mà là từ miệng phát ra một tiếng rồng ngâm xé gió vang khắp 9 tầng trời. Da thịt trên người hắn đột nhiên trở nên đen nhánh, giống như bị nhúng vào mực, hình thành một bộ áo giáp sắt, long thiết bố sam, huyết quang trong mắt thủ lĩnh gót chợt lóe. Đã nhận ra công phu này của Ba Lập Minh là công phu tuyệt đỉnh của Hồng Môn. Long thiết bố sam, hổ gầm kim trung cháo, lòng thiết bố sam, người này rốt cục đã luyện bao nhiêu công phu. Trong lòng thủ lĩnh gót mặc dù vừa động nhưng quyền vẫn như cũ đánh ra. Phành, một kích trúng đích, phành, một kích như đánh vào khối sắt. Ba Lập Minh phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng dĩ nhiên là cước bộ của hắn phối hợp với quyền kình của thủ lĩnh gót. Trực tiếp nhảy ra xa hơn 30 thước, cước bộ lại di động, thân thể trở thành một cái bóng nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã biến mất trong màn đêm. Tại đại hội võ thuật sẽ gặp lại, đến lúc đó ba người chúng ta sẽ tranh đoạt ngôi vị thiên hạ đệ nhất. Ha 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 ha. Lúc Ba Lập Minh bay vút đi, thân thể tuy không thấy nhưng tiếng nói lại vang lên trong màn đêm. Giống như một quyền từ phía sau lưng của thủ lĩnh gót vừa rồi căn bản không hề tổn thương được hắn. Mà trong những lời này, tựa hồ như qua cuộc chiến sanh tử thì quyền pháp của hắn đã thật sự lĩnh ngộ được điều gì đó. Hai tay của thủ lĩnh gót bị long thiết bố sam của Ba Lập Minh phản chấn một chút. Thân thể không tự chủ phải lui ra sau vài bước, nhưng lại không tiếp tục đuổi theo. Đan điền khí đả, đại thiềm khí, hổ khiếu kim trung cháo, long thiết bố sam, công phu người này quả nhiên rất hung mãnh, mới có thể thể bức bách ta đến tình trạng như thế này. Bất quá chỉ bằng vào hắn thì cho dù công phu có khôi phục trở lại thì cũng bị ta phá nát nội tạng. Chỉ là, người này sức sống cường đại, nhất là nếu được Vương Siêu cứu chữa thì chỉ sợ có thể khôi phục. Bất quá cho dù có thể khôi phục thì dù sao cũng để lại nội thương. Hừ, những lời cuối cùng này bất quá chỉ là để giữ thể diện mà thôi. Tốt hơn hết là nên giết hắn. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu thủ lĩnh gót, nhưng vừa muốn truy đuổi đã cảm giác được bên kia hồ nước có một đôi mắt đang nhìn mình cho nên dừng lại. Ánh mắt bên kia hồ nước đúng là của Vương Siêu. Quyền pháp lão ba bộc phát, đương nhiên có thể đạt tới trạng thái mạnh mẽ như vậy. Bất quá chúng phải một quyền này chỉ sợ cũng đã hết tinh lực. Có thể khôi phục lại hay không thì ta cũng không nắm chắc. Trong lòng Vương Siêu thầm nghĩ, thản nhiên nhìn thủ lĩnh gót liếc mắt một cái rồi chuyển thân rời đi. Tháng 9, tuyệt đỉnh cao thủ Ba Lập Minh trong đêm chiến đấu với thủ lĩnh gót ở ven hồ. Ba Lập Minh trọng thương chạy thoát, không biết tung tích, một lần nữa mọi người được chứng kiến khả năng của thủ lĩnh gót. Hắn quả thật có tư cách cùng Vương Siêu tranh đoạt cái ghế thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cách chương.